Chúa ở cùng anh chị em. Bài Thi Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó thì có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý vị, chị em giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay 13 câu đầu của chương 25 của Tin Mừng theo Thánh Matthêu, nói về dụ ngôn các cô dại và các cô khôn. Cái dại cái khôn nó hệ tại ở chỗ nào? Và trong dụ ngôn nói gì về cái chủ đề, cái chìa khóa của dụ ngôn đó là gì, anh chị em? Nhưng trước tiên, cái câu tiên khởi và câu kết thúc, chúng ta để ý. Câu tiên khởi của dụ ngôn đó là: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Câu kết thúc là: Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Nước trời giống như chuyện 10 trinh nữ, ở dưới này lại mời gọi canh thức. Như vậy, để mà cầm đèn đi đón chàng rể, nghĩa là để đi vào trong bàn tiệc thiên quốc. Cái hình ảnh mà Chúa Giêsu thường hay diễn tả, và ngay cả trong Cựu Ước, thì phải có thái độ canh thức. Mà canh thức bằng cách nào? Thưa, canh thức bằng việc giữ cho đèn lòng mình nó sáng, cho đèn đức tin mình nó sáng, nó cháy luôn mãi. Đó là chủ đề, và chủ đề chính. Bây giờ đèn này là gì, thưa anh chị em? Chúng ta thấy đúng, đèn này là đèn của đức tin. Ánh sáng này là ánh sáng chúng ta nhận ngay từ bí tích rửa tội. Chúng ta nhớ vị linh mục rửa tội một cái nến từ nến phục sinh, là biểu tượng của Đức Kitô phục sinh, trao cho bố đỡ đầu hay mẹ đỡ đầu cầm lấy khi sau khi chúng ta được rửa tội. Và cái ngày cuối của cuộc đời chúng ta ở đám ma, vị linh mục cũng thắp lại ngọn nến này, cũng cùng một ánh sáng này xung quanh hòm của chúng ta, quan tài của chúng ta. Như vậy, khởi đầu Kitô hữu chúng ta được thắp lên ngọn đèn này, và kết thúc đời Kitô hữu, ngọn đèn này, ánh sáng này được thắp lên để mà nối chúng ta về với ánh sáng của vĩnh cửu. Đó là ý nghĩa tượng trưng của việc trao đèn, khởi đầu Kitô hữu, đời sống Kitô hữu, và kết thúc của đời sống Kitô hữu. Bây giờ dầu này là dầu gì, thưa anh chị em? Dầu này là dầu gì? Đó, thì chúng ta biết, để cho đèn đức tin được sáng, còn phải giữ đạo. Mà giữ đạo bằng cách nào? Thưa, giữ các phương thế mà Chúa Giêsu đã thiết lập, giữ các phương thế bí tích mà Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt náo, đang tiếp tục trao ban. Chúa Giêsu đã thiết lập một lần và giáo hội đã khám phá với thời gian, và Chúa Thánh Thần đã giúp giáo hội khám phá các phương thế bí tích này để làm gì? Để mà giữ cho đèn đức tin của chúng ta được sáng. Cho nên dầu ở đây chính là dầu của các bí tích, mà các bí tích này được thiết lập trước tiên bởi Đức Kitô. Cái từ Kitô có nghĩa là đón được sức dầu. Chữ Kitô có nghĩa là đón được sức dầu. Các bí tích này được lập bởi Đức Kitô có nghĩa là lập bởi dầu, lập bởi đón sức dầu. Cho nên ngọn đèn đức tin không thể nào chiếu sáng được nếu như không có dầu Kitô, nghĩa là nếu như không có các bí tích của Đức Kitô mà Đức Kitô đã thiết lập để giúp cho chúng ta giữ đạo, sống đạo và để duy trì cái ngọn đèn đức tin luôn luôn cháy sáng mà chúng ta nhận từ bí tích rửa tội. Đó là điểm thứ nhất. Dầu này là dầu gì? Thưa, dầu Kitô. Bởi vì chữ Kitô có nghĩa là đón được sức dầu. Ngay từ khởi đầu của Kitô giáo, ngay từ lúc Chúa Giêsu được rửa tội, Chúa Cha sức dầu tống phong Đức Giêsu qua quyền năng, qua dầu thiên quốc là Chúa Thánh Thần. Bởi vì Chúa Thánh Thần còn được gọi là đón sức dầu thiên quốc. Cho nên Chúa Cha tống phong Đức Giêsu làm đón thiên sai ở sông Giô-đan qua dầu của Thánh Thần. Khi Chúa Thánh Thần ngự đến trên mình Đức Giêsu dưới hình dạng chim bồ câu, và các thánh sử trích là Thánh Thần Chúa sức dầu cho tôi và sai tôi đi rao giảng tin mừng. Chúa áp dụng cái câu đó cho chính, các thánh sử áp dụng câu đó cho chính Chúa Giêsu. Và bây giờ dầu này là dầu gì nữa? Thưa, là dầu thiên quốc, nghĩa là dầu đó chính là Chúa Thánh Thần. Cho nên cái dầu này vừa là Chúa Giêsu, là đón sức dầu, là đón khởi nguồn của các bí tích, nhưng đồng thời dầu này cũng có nghĩa là các bí tích. Dầu bí tích được chảy ra từ Đức Giêsu và được tiếp tục làm cho chảy ra nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, mà trong thần học Công giáo ví Chúa Thánh Thần như là dầu thiên quốc vậy. Cho nên dầu này cũng chính là Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh tiếp tục làm cho dầu Kitô chảy ra qua các bí tích để giữ cho đèn đức tin của chúng ta được sáng. Nhưng khốn nỗi, thưa anh chị em, nhiều Kitô hữu nhọn đèn, nhọn ánh sáng của đức tin ngay từ bí tích rửa tội, rồi chấm hết, không bao giờ đi mua dầu, không bao giờ sắm dầu, không bao giờ nhọn dầu, không bao giờ giữ dầu, nghĩa là giữ đạo, giữ các bí tích. Cho nên dòng với thời gian thì cái ngọn đèn đó nó liệm dần và nó tắt đi. Nếu cái ngọn đèn đức tin mà tắt đi thì chuyện gì xảy ra? Nó có một sự thay đổi trong định mệnh của đời Kitô hữu, định mệnh của kiếp người. Chúng ta để ý là các cô dài và các cô khôn đều đợi chàng rể đến, nghĩa là đợi Chúa đến để mà đi vào trong tiệc cưới nước trời. Nhưng chúng ta thấy có một sự thay đổi vấn đề định mệnh, đó là các cô dài khi mà chàng rể đến thì có tiếng la lên là hãy ra mở cửa cho chàng rể. Rồi thì mọi người đều thức dậy, nhưng các cô dài thì hết dầu. Các cô dài mới xin các cô khôn ngoan là các chị cho chúng em chút dầu vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Thưa anh chị em, không thể một người chị em anh em mình không thể nào đi xưng tội giùm cho mình được, hay đi tiểu phép rửa tội cho mình được, đi rước lễ giùm cho mình được. Đó. Cho nên dầu bí tích là chính bản thân chúng ta phải đích thân đi mua, đi đón nhận, chứ không ai gọi là đi mua giùm cho chúng ta được. Cho nên ở đây chúng ta không thể nào giải thích cái dụ ngôn này theo cái nghĩa. Có một số người giải thích là nói là các cô kia Các cô khôn đó thì ích kỷ, không chịu chia sẻ để cứu giúp những cái cô dạy này. Thưa, không phải cái hướng đó mà Chúa Giê-xu muốn dạy trong dụ ngôn này. Đó. Bởi vì dầu bí tích thì là mỗi người tự nhận lấy, chứ không ai có thể nhận lấy cho mình được. Không ai giữ đạo thay cho tôi được, thưa anh chị em. Đó. Mỗi người phải đích thân gặp gỡ Đức Kitô. Mỗi người phải đích thân sống thân tình với Chúa Thánh Linh, để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn, điều khiển cuộc đời mình. Bởi vì Chúa Kitô là đấng được sức dầu, còn Chúa Thánh Thần là dầu Thiên Quốc. Đó. Chúng ta để ý cái mối tương quan này với Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần. Và hai vị, một vị thì là nguyên lý lập nên các bí tích là Đức Kitô, còn vị kia là đấng làm nên và tiếp tục hiện thể hóa những hiệu quả của bí tích, tiếp tục làm cho các dầu của các bí tích tiếp tục tràn chảy từ huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Mà không đích thân mang cái tâm hồn mình đi đón nhận dầu để giữ cho đèn đức tin được sáng, thì không ai có thể cho chia sẻ điều đó cho chúng ta được. Không ai có thể mà đi gặp Chúa thay cho chúng ta được. Không ai có thể đi xưng tội giùm cho chúng ta được. Chẳng hạn như vậy, thưa anh chị em. Rồi, bây giờ chúng ta để ý là một khi cái đèn mà đức tin nó tắt, thì nghĩa là chúng ta ở trong bóng tối. Ở trong bóng tối. Chính vì vậy mà khi chúng ta đến gõ cửa, như các cô khờ đến gõ cửa, thì cái vị chủ nói là nói gõ cửa cái chàng rể và nói: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Tại sao mở cửa? Bởi vì chàng rể đến và các cô khôn ngoan, các cô luôn giữ đèn mình, nghĩa là đèn đức tin của mình cháy sáng, thì được đi với chàng rể đi vào trong tiệc cưới nước trời. Rồi cửa đóng lại, cái câu nói, rồi người ta đóng cửa lại. Cho nên cái chuyện của đức tin là chuyện đi vào. Chuyện của đức tin là chuyện nỗ lực chính bản thân tôi đi vào trong thực tại của nước trời bằng ánh sáng của đức tin. Cho nên cái ngưỡng cửa bước từ bên ngoài vào bên trong, nó là đôi khi nó rất hẹp, nghĩa là còn phải chịu khó, như Chúa nói hãy đi vào cửa hẹp đó, thì phải hẹp, phải nhỏ, không phải hẹp lòng, nhưng mà là hẹp, giảm hẹp cái tôi của mình, giảm hãm dẹp cái ích kỷ của mình, cái tự ái của mình, hãm dẹp cái con người của mình, để trở nên bé nhỏ, có thể đi qua cái cửa hẹp để đi vào. Chứ cái chuyện đức tin là chuyện đi vào cửa hẹp là như vậy. Nhưng có một điều là khi các cô khờ mà gõ cửa xin vào, thì chàng rể nó, khi nói là thưa ngài mở cửa cho chúng tôi với, thì chàng rể đáp: tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Tại bởi vì cả cuộc đời của những kẻ chỉ có đèn đức tin một lần ngày bí tích rửa tội, rồi sau đó không bao giờ đến nơi hẹn hò với Đức Kitô phục sinh qua các bí tích, qua các thánh lễ, qua việc thực hành giữ đạo, qua các bí tích, thì có bao giờ gặp Chúa đâu, qua các bí tích đâu, thì làm sao Chúa biết mình được? Đó là điểm thứ nhất khi Chúa nói là tôi không biết các cô là ai. Cái điểm không biết thứ hai, Chúa rất là toàn năng, toàn tri, toàn trí. Nhưng có một điều, Chúa rất là, nghĩa là ưu tối không nhận ra được, Chúa bất lực. Đó là gì? Đó là khi đèn đức tin của chúng ta tắt, thì Chúa không còn nhận ra chúng ta ở trong u tối, thì Chúa không còn nhìn ra chúng ta được nữa. Bởi vì Chúa là nguyên lý ánh sáng vĩnh cửu toàn năng, và sáng đến độ như vậy, cho nên là khi một tạo vật nào ở trong bóng tối, Chúa không nhận ra. Một khi đèn đức tin tắt trong cuộc đời chúng ta được bị dìm trong bóng tối, trong u tối. Cho nên dù có đến trước mặt Chúa mà nói, Chúa cũng không nhận ra. Bởi vì Chúa đứng bên từ ánh sáng, không có một chút nào ánh sáng ở trong chúng ta để cho phép Chúa nhìn nhận ra được chúng ta. Không có chút giàu nào, không có chút dự đạo nào, không có chút nỗ lực hy sinh nào khi còn sống ở trần gian này để mà giữ cho cái ngọn đèn đức tin được ít ra cũng lập lòe, để mà qua bên thực tại bên kia của kiếp người, chúng ta được đón là ánh sáng, nhận ra được chúng ta. Cho nên ở đây không phải là cái chuyện đuổi, chuyện tẩy chay những người đến trễ, những người thiếu giàu trong đời sống đức tin thưa anh chị em, mà là cái chuyện nhận ra hay không nhận ra. Có bao giờ Chúa thấy mình đến bàn tiệc thánh thể mà Chúa đã yêu cầu giáo hội Chúa lặp đi lặp lại mỗi ngày? Có bao giờ Chúa thấy chúng ta đến sám hối nơi bí tích giải tội? Cho nên Chúa không biết, Chúa không nhận ra chúng ta, bởi vì chúng ta không có dự đạo thường xuyên, không có đến gặp gỡ Chúa thường xuyên qua các bí tích chính yếu của đời sống Kitô hữu của chúng ta. Và phải nhớ rằng là chàng rể đến bất cứ lúc nào, sáng sớm, giữa trưa, nửa đêm. Cho nên Chúa mời gọi, vậy anh em hãy canh thức đèn đức tin của mình, canh thức cái dầu của mình coi thử nó còn hay không, và hãy luôn luôn đổ đầy dầu, đổ dầu đầy bình tâm hồn mình bằng việc giữ đạo và sống đức tin. Nếu không, trên gương mặt của cuộc đời chúng ta, trên gương mặt của kiếp người, của phận người chúng ta, một khi không còn rạng sáng bởi ánh sáng của đèn đức tin, thì vị Thiên Chúa là ánh sáng toàn năng không thể nhận ra chúng ta được. Mà việc Thiên Chúa không nhận ra chúng ta được, nó đồng nghĩa bên kia nấm mồ, nó đồng nghĩa với hỏa ngục. Thưa anh chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta khi nghe cái dụ ngôn này, xét mình lại, xem lại có thử dầu bí tích của chúng ta, dầu dự đạo của chúng ta nó còn được bao nhiêu, để có thử để giữ cho cái ngọn đèn đức tin của chúng ta nó được luôn cháy sáng, và nhất là nó được luôn mạnh. Phải vươn lên, phải vặn cái tim đèn của đức tin nó cao hơn nữa. Mà cao hơn nữa thì nó sẽ tốn dầu nhiều, có nghĩa là nó đòi hỏi chúng ta phải tốn phí thời gian, tốn kém thời gian và nỗ lực hy sinh để mà giữ đạo, để mà cầu nguyện nhiều hơn, để giữ các bí tích nhiều hơn, nghĩa là mua dầu nhiều hơn bỏ vào đèn đó, để rồi trước những bão táp của cuộc đời, trước những bão táp giông tố của kiếp người, cái ngọn đèn đức tin không bị dập tắt bởi những nghịch lý của thân phận kiếp người. Như vậy chúng ta sẽ được đi vào trong tiệc cưới với con chiên, với chú rể, chúng ta được đi vào trong vương quốc nước trời, chúng ta sẽ được nhận ra bởi đấng cứu thế của chúng ta trong bàn tiệc thiên quốc. Amen.